Đài Paris, RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Thu Hằng và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 9, 2015. Nhân ngày Quốc khánh, Chủ tịch Việt Nam gián tiếp nêu lên mối đe dọa Trung Quốc. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc thả các nhà đấu tranh nhân quyền và tự do tôn giáo. Tại Ấn Độ, 150 triệu người lao động đình công phản đối cải cách của chính phủ. Tàu Eurostar dưới biển Mons rối loạn do di dân xâm nhập đường hầm. Chủ đề một mối nghe một sự kiện trong lễ diễu binh kỷ niệm ngày Nhật đầu hàng đồng minh Trung Quốc sẽ phô trương tên lửa diệt hàng không bảo hạm. Kính thưa quý vị, trong bài diễn văn nhân ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi cảnh giác về những mối đe dọa hiện nay đối với toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, gián tiếp nói đến Trung Quốc. Trong bài diễn văn đọc tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội, sáng nay kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam, ông Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh đến những tranh chấp chủ quyền biển đảo ngày càng gia tăng trên Biển Đông, ám chỉ đặc biệt đến tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam với Trung Quốc tại vùng biển này. Theo ông Trương Tấn Sang, những tranh chấp đó đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Trong bài diễn văn này, Chủ tịch nước của Việt Nam còn kêu gọi xây dựng một quân đội vững mạnh để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nhưng ông Trương Tấn Sang cũng không quên lên án những người mà ông gọi là các lực lượng thù địch vẫn chống phá chế độ và muốn xóa bỏ các thành quả của cách mạng. Tuy vậy, Chủ tịch nước của Việt Nam thừa nhận rằng nạn quan liêu tham nhũng lãng phí đang làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Ông Trương Tấn Sang đọc bài diễn văn nói trên trước khi diễn ra cuộc diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh với sự tham gia của hơn 30.000 người thuộc lực lượng công an, quân đội, các đoàn thể, các sắc tộc thiểu số. Nhưng trong cuộc diễu binh, Việt Nam không phô bày những thiết bị quân sự nào như xe tăng, đại pháo, tên lửa, v.v. Xin nhắc lại là nhân ngày Quốc khánh năm nay, chính quyền Hà Nội đã trả tự do cho khoảng 18.500 phạm nhân, thế nhưng trong số này không có tù chính trị nào. Cũng liên quan tới Việt Nam, đặc biệt là liên quan tới Biển Đông, báo chí nhà nước Trung Quốc ngày 1 tháng 9 khi nêu ra việc tập đoàn dầu khí Ấn Độ sẵn sàng đưa giàn khoan đến Biển Đông hợp tác với Việt Nam đã chỉ trích việc này là bất hợp pháp, thiếu thận trọng và có thể phá hoại đà tiến tích cực trong quan hệ giữa Ấn Độ với Trung Quốc.
Bài xã luận trên tờ China Daily viết, ý định của Ấn Độ một lần nữa lại muốn tìm kiếm dầu lửa ở vùng tranh chấp trên Biển Đông là một hành động thiếu thận trọng, sẽ làm phức tạp thêm tranh chấp chủ quyền trên biển, gây hại cho việc duy trì khuynh hướng tích cực hiện nay trong quan hệ Trung Ấn. Tờ báo nói, công ty Ấn Độ lẽ ra phải được nói cho biết rằng nếu không được chính quyền Trung Quốc cho phép, các hoạt động cho bất cứ công ty ngoại quốc nào tiến hành ở vùng biển tranh chấp đều là bất hợp pháp. China Daily nhấn mạnh, New Delhi có thể cho là các hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông chỉ đơn thuần là kinh tế, nhưng với tình trạng hiện nay, hành động của New Delhi chỉ làm trầm trọng thêm tình hình. Là quốc gia ở gần vùng biển tranh chấp, Ấn Độ cần tôn trọng nỗ lực của các nước liên quan để giải quyết thông qua thương lượng song phương, hết lời chẩn. Trong khi đó, tờ Global Times đưa tin tập đoàn dầu khí Ấn Độ ONGC sẵn sàng đưa một giàn khoan dầu đến Biển Đông để hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc thăm dò nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực tranh chấp. Được biết, ONGC đã ký một hợp đồng hợp tác thăm dò với Petro Việt Nam để tìm kiếm dầu lửa ở lô 128 trên Biển Đông thuộc khu vực thềm lục địa Việt Nam. Tờ Wall Street Times của Đài Loan nói rằng hợp đồng với Ấn Độ đã được ký gia hạn vào tháng 6 năm 2012 để tiếp tục thăm dò ở lô này trong 2 năm và gia hạn thêm lần nữa vào ngày 25 tháng 8. Tờ báo cho biết, với sự ủng hộ của Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ dường như sẵn sàng đưa giàn khoan đến Biển Đông và có thể đây là câu trả lời cho các hành động trên biển gần đây của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương.
Hoa Kỳ hôm qua đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc trả tự do cho khoảng 10 nhà đấu tranh vì nhân quyền và tự do tôn giáo đã bị câu lưu trong dịp Đại sứ Mỹ về tự do tôn giáo David Sebastian viếng thăm Trung Quốc.
Phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, vị quan chức ngoại giao Mỹ cho biết trong chuyến công du tại Trung Quốc từ ngày 22 tới ngày 28 tháng 8, lẽ ra ông sẽ gặp gỡ một số nhà đấu tranh nhân quyền Trung Quốc, trong đó có luật sư Trương Khải, các mục sư và một số nhà đấu tranh Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên, họ đã bị cảnh sát chặn bắt và tạm giữ trong tuần vừa qua. Hãng tin AFP cho biết, Đại sứ Mỹ về tự do tôn giáo bày tỏ quan ngại vì sự kiện này và kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho tất cả các nhà đấu tranh vì nhân quyền và tôn giáo. Trong nhiều tuần vừa qua, Hoa Kỳ liên tục đưa ra những lời cảnh báo đối với Trung Quốc về hồ sơ nhân quyền và quyền tự do tín ngưỡng. Đây cũng sẽ là chủ đề thảo luận trọng điểm trong cuộc gặp gỡ giữa hai nguyên thủ Hoa Kỳ và Trung Quốc nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 tới. Cũng trong ngày hôm qua, trước báo giới, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power đã kêu gọi nhiều nước trên thế giới trả tự do cho 20 phụ nữ là tù chính trị, trong đó có Trung Quốc và Miến Điện. Chiến dịch có tên Free the 20 được tiến hành đúng dịp kỷ niệm 20 năm tuyên bố Bắc Kinh về nữ quyền được 189 nước ký vào tháng 9 năm 1995 trước sự chứng kiến của đệ nhất phu nhân Mỹ thời kỳ đó là bà Hillary Clinton. Giải thích việc Cuba không nằm trong danh sách trên, bà Power cho rằng đây chỉ là danh sách mang tính tượng trưng, chứ không bao gồm toàn bộ các nước có tù chính trị là nữ giới.
Cũng liên quan tới nhân quyền, lãnh đạo phong trào sinh viên đòi Dân Chủ ở Hồng Kông Hoàng Chi Phong không nhận tội về các cuộc biểu tình kéo dài hơn 2 tháng vào năm ngoái. Hoàng Chi Phong cùng với hai lãnh tụ sinh viên khác là Châu Vĩnh Khang và La Quán Thông vào tuần trước đã bị truy tố vì vai trò của họ trong cuộc biểu tình vào tháng 9 năm ngoái, dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ làm tê liệt các trục lộ chính của Hồng Kông. Nhưng trong phiên xử ngày hôm nay, Hoàng Chi Phong đã không nhận tội xúi dục người khác tham gia tụ tập trái phép và tham gia tụ tập trái phép. Cũng không nhận hai tội nói trên, sinh viên La Quán Thông tuyên bố với báo chí, chính phủ này thường xuyên hạn chế quyền tự do chính trị và tự do biểu tình. Về phần Châu Vĩnh Khang, chỉ bị truy tố về tội xúi dục tụ tập trái phép thì nói rằng người làm sai ở đây chính là chính phủ, chứ không phải người dân hay những nhà đấu tranh của phong trào cách mạng dù. Khởi đầu vào tháng 9 năm 2014, phong trào biểu tình này nhằm đòi quyền bầu cử thực sự tự do để chọn lãnh đạo hành pháp cho Hồng Kông vào năm 2017. Phiên xử ba lãnh tụ sinh viên nói trên được dời lại cho đến ngày 30 tháng 10. Ngoài các tội danh vừa nói, Hoàng Chí Phong cùng với hai sinh viên kia còn bị truy tố về tội cản trở người thi hành công vụ trong một cuộc biểu tình vào tháng 6 năm ngoái. Cuộc biểu tình đó là nhằm phản đối sách trắng của Trung Quốc khẳng định sự kiểm soát của Bắc Kinh lên đặc khu hành chính Hồng Kông, vùng lãnh thổ bán tự trị. Đến ngày 26 tháng 10, họ sẽ ra tòa về tội danh này. Cũng về Trung Quốc liên quan đến vụ nổ nhà máy hóa chất thuộc tập đoàn ở Đông Đinh, tỉnh Sơn Đông, ngày thứ hai, theo Tân Hoa Xã, số người thiệt mạng đã lên tới 5 người và hiện nay người ta vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ. Tai nạn xảy ra tại Sơn Đông tiếp tục làm dấy lên tranh luận về vấn đề an toàn tại các khu vực tích trữ hóa chất sau các vụ nổ kho chứa tại cảng Thiên Tân xảy ra ngày 12 tháng 8 vừa qua. Cũng về khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc hôm nay lên án Bắc Triều Tiên đã cho máy bay không người lái dò thám dọc theo biên giới vào thời điểm diễn ra cuộc thương lượng tuần tới nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng giữa hai nước Triều Tiên có nguy cơ dẫn đến xung đột quân sự.
Radar đã phát hiện một máy bay không người lái đáng ngờ lần đầu tiên vào hôm 22 tháng 8 trên vùng phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên. Sự kiện này diễn ra trong lúc hai nước Triều Tiên bắt đầu cuộc thương lượng cấp cao dài hơi nhằm làm giảm căng thẳng do vụ mình nổ biên giới liên triều làm bị thương hai quân nhân Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, Seoul tắt hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền, còn Bình Nhưỡng xin lỗi về vụ nổ mình. Tuy nhiên, hôm nay Bắc Triều Tiên lại tuyên bố đây là một sự xuyên tạc. Bình Nhưỡng chỉ chia buồn với các nạn nhân, chứ không bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc như đã nêu. Seoul đáp lại rằng thỏa thuận được soạn thảo dựa trên việc Bình Nhưỡng chấp nhận xin lỗi và đây không phải là lúc để nói đi nói lại về vấn đề từ ngữ. Các chuyến bay của phi cơ không người lái được cho là nhằm dò thám các vị trí quân sự của Hàn Quốc dọc theo biên giới trong lúc hai nước Triều Tiên duy trì báo động ở cấp cao. Hãng Yonhap cho biết vụ này đã làm khởi động lệnh cảnh báo máy bay xâm nhập. Hàn Quốc gửi một trực thăng và một chiến đấu cơ lên truy lùng. Tháng 9 năm ngoái, một cư dân Hàn Quốc phát hiện một xác một máy bay không người lái Bắc Triều Tiên gần Hoàng Hải. Vài tháng trước đó, ở ba địa điểm khác nhau gần biên giới, cũng đã phát hiện được các máy bay không người lái bị rơi có trang bị các camera.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn ở tuổi 90, sẽ bị các điều tra viên thẩm vấn sau khi ông tham gia một cuộc biểu tình của phe đối lập chống lại đương kim thủ tướng. Cảnh sát Malaysia hôm nay đã cho biết như trên.
Vào cuối tuần rồi, đối lập đã tổ chức các cuộc biểu tình đòi Thủ tướng Najib Razak phải từ chức do cáo buộc tham nhũng. Tại Kuala Lumpur, trên 200.000 người đã xuống đường. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất từ nhiều năm qua tại Malaysia. Hôm Chủ nhật, những người biểu tình đã phấn chấn với sự tham dự bất ngờ của ông Mahathir Mohamad, nguyên Thủ tướng Malaysia từ 1981 đến 2003. Cựu Thủ tướng tuyên bố phương thức duy nhất để ông Najib phải ra đi là đảo chánh thông qua các cuộc biểu tình tố cáo Thủ tướng đương nhiệm lạm dụng quyền lực và quản lý kinh tế tồi. Ông Mahathir còn chỉ trích ông Najib đã mua chuộc các chính khách trong đảng Tổ chức Quốc gia Người Malaysia Thống Nhất cầm quyền để bám lấy quyền lực. Ngoài ra, 7 người trong số các nhà tổ chức biểu tình hôm nay cũng đã bị cảnh sát điều tra. Nhiều lời kêu gọi ông Najib từ chức đã được đưa ra từ tháng 7, sau khi tờ Wall Street Journal tiết lộ ông đã nhận gần 2,6 tỷ ringgit, tức 640 triệu euro, liên quan đến một quỹ đầu tư do ông thành lập, hiện nay đang nợ tới 10 tỷ euro. Ông Najib cực lực bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng.
Còn về tình hình tại Thái Lan, hôm nay chính quyền Bangkok đã ra lệnh bắt giam một người Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc tham gia một mạng lưới đứng đằng sau vụ đặt bom chưa từng xảy ra tại Bangkok cách đây hơn 2 tuần. Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết người này dưới tên gọi Emra Davutoglu bị bắt giam vì tàn trữ vũ khí bất hợp pháp và là thành viên của một nhóm cung cấp nhà ở cho những nghi can vụ đánh bom. Truyền thông Thái Lan thì công bố hình ảnh chụp trong cuốn hộ chiếu Trung Quốc cho thấy người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ nói trên đang sử dụng tên Yusufu Mirayi, sinh tại tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Chính quyền Thái Lan cho rằng cuốn hộ chiếu trên có thể là giả, còn nghi phạm thì vẫn khẳng định vô tội. Chuyển sang khu vực Nam Á, khoảng 150 triệu người lao động Ấn Độ hôm nay đã bắt đầu cuộc đình công dự kiến kéo dài 24 giờ để phản đối chính sách cải cách kinh tế của chính phủ. Họ cho rằng những biện pháp này chỉ gây tác hại xấu về vấn đề việc làm.
Hãng tin AFP cho biết, sau khi không đạt được kết quả tại các cuộc thương lượng với Bộ trưởng Tài chính, 10 nghiệp đoàn Ấn Độ đã ủng hộ phong trào đình công phản đối những biện pháp của chính phủ, được cho là có lợi cho giới chủ. Các nghiệp đoàn cũng yêu cầu chính phủ từ bỏ các dự án bán cổ phần trong các doanh nghiệp nhà nước để bù đắp ngân sách hay đóng các cửa nhà máy có từ lâu năm. Họ cũng yêu cầu phải tăng mức lương tối thiểu. Khoảng 150 triệu người trong các lĩnh vực ngân hàng, chế biến, xây dựng và khai thác mỏ đã tiến hành đình công. Phong trào này cũng có tác động tới lĩnh vực giao thông. Các nhà báo, người giúp việc và tiểu thương cũng được kêu gọi tham gia phong trào để yêu cầu tăng mức lương tối thiểu. Theo đài truyền hình địa phương, tại bang Tây Bengal, nơi nghiệp đoàn có ảnh hưởng lớn, đường phố Calcutta hoàn toàn vắng bóng người, các cửa hàng và cơ quan đều đóng cửa.
Việc đông đảo di dân xâm nhập vào đường hầm Eurotunnel đã làm 6 chuyến tàu Eurostar qua biển Manx tối qua rạng sáng nay bị rối loạn nghiêm trọng. Còn Hungary hôm qua lại tiếp tục ngăn chặn dòng người nhập cư đông kỷ lục muốn lên xe lửa đi sang Áo và Đức, trong lúc châu Âu thì vẫn chia rẽ trước làn sóng tị nạn đông đảo nhất kể từ thời đệ nhị thế chiến cho đến nay.
4 chuyến tàu Eurostar nối Paris với London đã phải nằm bất động cho đến khuya hôm qua. Chuyến thứ 5 phải ngừng trước lối vào đường hầm dưới biển Mons và chuyến thứ 6 không chạy được cho hàng trăm di dân hiện diện trên đường ray. SNCF phải cúp điện để sơ tán những người này. Khoảng 3.000 đến 4.000 người, chủ yếu từ châu Phi, vẫn đang tập hợp tại Calais để tìm cách đi sang Anh. Tại Budapest, chính quyền đã sơ tán nhà ga Keleti sau khi 500 di dân chen lấn cố leo lên một chuyến tàu lửa đi Vienna, sau đó cho mở lại nhưng cấm người nhập cư lên tàu. 200 di dân đã biểu tình trước nhà ga để phản đối. Hôm trước đó, chính quyền Hungary cuối cùng đã phải cho phép các di dân rời các lều trại gần nhà ga. Nhờ đó, 3.650 người nhập cư, đa số không có visa, đã đến được Vienna trong cùng ngày. Đây là một kỷ lục. Tại Đức, 3.500 người tị nạn đã từ Áo sang được nước này hôm qua. Tại Thụy Điển, số người xin tị nạn đã đạt mức kỷ lục. Còn Bỉ ghi nhận luồng người đông đảo chưa từng thấy đến Bruxelles. Ý hôm qua cứu được thêm 221 thuyền nhân. Hiện 28 nước Liên hiệp châu Âu vẫn chia rẽ trước hội nghị khẩn cấp ngày 14 tháng 9. Nhiều lãnh đạo phương Tây đã kích các nước thành viên Đông Âu về cách cư xử đối với người nhập cư. Đức, quốc gia có đến 800.000 người xin tị nạn trong năm nay, đòi phân bố chỉ tiêu cho từng nước, nhưng nhiều nước phản đối.
Cơ quan tình báo Mỹ CIA và các lực lượng đặc biệt của đất này hiện đang cùng nhau tiến hành một chiến dịch loại trừ những kẻ cầm đầu tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Theo tờ nhật báo Washington Post, số ra ngày hôm qua, chiến dịch này tách biệt với các chiến dịch quân sự chống quân thánh chiến đang được tiến hành tại các quốc gia khác.
Tờ báo trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, nhờ chiến dịch này vào tuần trước, một phần tử cốt cán của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chuyên về mạng tin học Junai Hussan đã bị triệt hạ gần thành phố Raqqa tại Syria. Vẫn theo nguồn tin trên, hiện đã có một số vụ tấn công được thực hiện theo chiến dịch hợp tác trên. Như vậy, cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA cùng với trung tâm chống khủng bố của mình là CTC đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong việc nhận dạng và định vị các thủ lĩnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Còn các cuộc tấn công được tiến hành dưới quyền của GSOC, một chi nhánh bí mật nhưng vô cùng vững mạnh của Bộ Chỉ huy các lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Vẫn theo tờ báo, việc phân chia nhiệm vụ lần này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của chính quyền Obama. Theo đó, đặc nhiệm của GSOC được phân công kiểm soát các cuộc tấn công, còn CIA tập trung vào các hoạt động tình báo, thay vì thực hiện các hoạt động bán quân sự như dùng máy bay không người lái, triệt hạ các thủ lĩnh thánh chiến. Tuy nhiên, CIA vẫn tiếp tục thực hiện hình thức tấn công trên tại các nước khác, trong đó có Yemen và Pakistan.
Chuyển sang khu vực Nam Mỹ, đông đảo người dân Guatemala hôm qua đã vui mừng chào đón một sự kiện lịch sử, đó là Tổng thống Otto Perez vừa bị Quốc hội nhất trí bỏ phiếu bãi bỏ quyền miễn trừ tư pháp, cho nên ông sẽ có thể bị khởi tố về tội tham nhũng.
Hàng trăm người dân đã tập hợp trước Quốc hội sau khi các đại biểu thông qua việc bãi bỏ quyền miễn trừ tư pháp của đương kim tổng thống phe bảo thủ với toàn bộ phiếu của 132 dân biểu hiện diện trên tổng số 158 dân biểu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Guatemala một tổng thống bị mất quyền bất khả xâm phạm, mở ra khả năng bị khởi tố. Tuy nhiên, ông Perez vẫn có thể tại vị, trừ khi một thẩm phán quyết định ra lệnh tạm giam. Từ tối qua, tư pháp đã cấm ông xuất cảnh. Tại đất nước Trung Mỹ đang nổi lên phong trào phản kháng chưa có tiền lệ, trong lúc còn vài ngày nữa là đến tổng tuyển cử mà ông Perez sẽ mãn nhiệm vào ngày 14 tháng Chiên năm 2016 sẽ không được tranh cử cho hiến pháp chỉ cho tổng thống tại vị một nhiệm kỳ. Các cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra hàng tuần kể từ tháng 4 sau khi scandal tham nhũng được tiết lộ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện trong lễ diễu binh kỷ niệm ngày Nhật đầu hàng đồng minh Trung Quốc sẽ phô trương tên lửa diệt hàng không bảo hạm. Tại lễ diễu binh nhân kỷ niệm 70 năm ngày Nhật đầu hàng quân đồng minh 3 tháng 9 2015, Trung Quốc lần đầu tiên sẽ phô trương loại tên lửa diệt hàng không mẫu hạm, một loại vũ khí mà chính quyền Bắc Kinh giữ bí mật từ nhiều năm qua và giới chuyên gia quốc phòng đang rất quan tâm. Giống như tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa Đông Phương 21D, DF-21D được phóng lên quỹ đạo, nhưng khi quay trở lại vào bầu khí quyển, tên lửa này có thể bay đến một mục tiêu, và như vậy là về mặt lý thuyết, nó có thể thả một đầu đạn lớn vào gần hoặc vào một chiếc tàu đang di chuyển. Theo một số nhà phân tích, loại tên lửa nói trên đe dọa các hàng không mẫu hạm, vốn là nền tảng của chiến lược hải quân hiện nay của Mỹ. Ông Ashley Townsend, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Mỹ thuộc Đại học Sydney, cho rằng đây chính là loại tên lửa sẽ cản trở khả năng của Mỹ triển khai lực lượng quân sự đến gần bờ biển của Trung Quốc. Nói cách khác, tên lửa DF-21D nhắc nhở Hoa Kỳ rằng sức mạnh trên biển của Mỹ, mà cho tới nay là vô địch, có thể bị đe dọa. Một loại tên lửa diệt hạm khác cũng có thể sẽ được phô bày lần đầu tiên tại lễ diễu binh ngày 3 tháng 9, đó là tên lửa IG-12, loại tên lửa siêu thanh được phóng từ Whitaker H-6K. Theo lời một chuyên gia về tên lửa thuộc Trung tâm Đánh giá và Quốc tế của Mỹ, ông Richard Fisher, như vậy là sau nhiều thập niên đầu tư vào thiết bị quân sự, nay Trung Quốc có khả năng làm thay đổi cán cân lực lượng đối với Mỹ. Nói cách khác, tên lửa Đông Phong 21D có ý nghĩa biểu tượng hơn bất cứ loại vũ khí nào khác của Trung Quốc cho tới nay. Cho tới nay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hoàn toàn im lặng về tên lửa diệt hàng không mẫu hạm DF-21D. Vào năm 2011, họ chỉ xác nhận là đang phát triển loại tên lửa đó. Giới chuyên gia về quốc phòng của Trung Quốc đặc biệt chú ý đến việc vào tuần trước, Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo chính thức của Trung Quốc, có trích dẫn lời một nữ sĩ quan cấp tá của quân đội Trung Quốc khẳng định rằng lần đầu tiên người ta sẽ được nhìn thấy tên lửa Đông Phong 21D. Tuy nhiên, trên mạng Weibo, một loại Twitter của Trung Quốc, sau đó phiên sĩ quan nói trên lấy làm ngạc nhiên là tờ Hoàn Cầu Thời báo lại trích dẫn bà như vậy. chính quyền Bắc Kinh cũng chưa xác nhận những loại vũ khí nào sẽ được phô bày tại lễ diễu binh ngày 3 tháng 9. Theo các nguồn tin quân sự, 84% số vũ khí được giới thiệu tại lễ diễu binh là những vũ khí mới hoặc chưa bao giờ ra mắt công chúng. Các nhà phân tích quân sự dự đoán là nhiều loại vũ khí tối tân nhất của Trung Quốc sẽ được phô bày. Ngoài các tên lửa diệt hạm, Hải quân Trung Quốc sẽ giới thiệu những chiến đấu cơ phản lực hoạt động trên hàng không mẫu hạm. Không quân Trung Quốc thì sẽ phô bày những oanh tạc cơ cũng như chiến đấu cơ phản lực mới nhất. Đặc biệt, sẽ có màn biểu diễn tiếp nhiên liệu trên không ở độ cao 500 mét ngay bên trên quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Mai Vân. Sau đó là tạp chí xã hội do Minh Anh phụ trách nói về vấn nạn lãng phí thực phẩm đang gây thiệt hại cho Pháp mỗi năm từ 12 đến 20 tỷ euro. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự đài RFI.
Liên hoan phim Venice khai thác nền điện ảnh hiện thực. Liên hoan phim Venice lần thứ 72 chính thức khai mạc hôm nay. Trong vòng 10 ngày, từ 2 tháng 9 đến 12 tháng 9, Venice sẽ trình chiếu 21 tác phẩm để tranh giải Sư Tử Vàng. Bên cạnh đó còn có 16 phim được tuyển chọn nhưng không tranh giải và 18 tác phẩm được giới thiệu trong chương trình toàn cảnh Orizzonti. Bộ phim khai mạc liên hoan Venice năm 2015 là tác phẩm Đỉnh núi Everest của đạo diễn Baltasar Kormákur, người Iceland, quy tụ một dàn diễn viên nổi tiếng như Jack Gyllenhaal, Keira Knightley hay Sam Worthington. Bộ phim này kể lại câu chuyện của hai đoàn leo núi vào tháng 5 năm 1996. Hành trình phiêu lưu lên dãy Himalapsơn biến thành thảm kịch khi các nhóm leo núi bị kẹt đến nỗi phải tử nạn trong trận bão tuyết kinh hoàng trên đỉnh núi thuộc vào hàng cao nhất hành tinh. Trong hai đoàn leo núi, có 10 người bị mất mạng trên lãnh thổ Tây Tạng. Chuyện phim dựa vào những sự kiện có thật của nhà thám hiểm người Mỹ John Krakauer. Sau khi thoát chết, ông đã viết quyển hồi ký mang tựa đề Into Thin Air. Đây là lần thứ nhì quyển sách được chuyển thể lên màn ảnh lớn. Lần đầu tiên là vào năm 1997, đạo diễn Robert Mankiewicz thực hiện bộ phim Cái chết trên đỉnh núi Everest. Lần này, trong phiên bản phóng tác của đạo diễn người Iceland, bộ phim đã tập trung khai thác tâm lý của những kẻ tìm cách sống sót trước sức tàn phá khủng khiếp của các đợt tuyết lở trên dãy Himalapsơn, còn được gọi là nóc nhà của thế giới.
Sở dĩ bộ phim Đỉnh núi Everest đã được chọn để khai mạc liên hoan Venice là vì tác phẩm này khá tiêu biểu cho cái chủ đề mà ban tổ chức muốn nhấn mạnh. Theo ông Alberto Barbera, giám đốc nghệ thuật liên hoan phim Venice, đa phần các tác phẩm năm nay đều gắn liền với thực tế, nói lên những biến cố lịch sử hay những sự kiện có thật. Nhưng quan trọng hơn nữa là cái khả năng xoay sở của con người để ứng phó với những tình huống bất ngờ, đầy hiểm nguy bất trắc.
Nhìn vào chương trình tranh giải Sư Tử Vàng năm nay, đa phần là những gương mặt mới, chứ ít có nhiều đạo diễn gạo cội so với hai liên hoan quốc tế khác là Berlin và Cannes. Điện ảnh Mỹ có mặt khá đông đảo với tổng cộng là 4 bộ phim, trong đó có tác phẩm khoa học viễn tưởng Equals với Kristen Stewart trong vai chính, đặt lại vấn đề liệu tình cảm con người còn có chỗ đứng khi nhân loại đã trở thành nô lệ nền công nghệ tối tân tựa như những cỗ máy vô tri. Một trong những tác phẩm khác được chờ đợi rất nhiều là Beast of No Nation của đạo diễn người Mỹ gốc Nhật Cary Fukunaga, nói về nạn bắt trẻ em làm lính đánh thuê trong các cuộc nội chiến ở Tây Phi. Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Úc, Canada, Hà Lan, Nam Phi, Ireland, Ba Lan, Mexico, Venezuela năm nay đều có phim đi tranh giải Sư Tử Vàng. Nhưng đổi lại, nhiều cường quốc điện ảnh, kể cả Iran và các nước châu Á đều vắng mặt. Tiêu biểu là nền điện ảnh Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ấn Độ. Thật ra thì trong việc tuyển chọn phim, ban tổ chức đều có giới thiệu phim của Đài Loan, Hồng Kông, Indonesia, Thái Lan. Nhưng các tác phẩm này được chiếu trong chương trình toàn cảnh. Và đó là trường hợp của Afternoon, Trưa Chiều, tác phẩm mới của đạo diễn Đài Loan Sài Minh Lượng, A Copy of My Mind, phim của đạo diễn Indonesia Joko Anwan, hay là The Young Man from the Tree River, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Thái Lan Wichanon Somuncham.
điện ảnh Trung Quốc cũng hầu như vắng mặt, chỉ đi tranh giải Sư Tử Vàng với cuộn phim tài liệu đề tựa Behemoth của đạo diễn Triệu Lượng. Nhưng đây lại là phim làm với vốn đầu tư của Pháp. Nước Ý, nước chủ nhà cũng có 4 phim đi tranh giải, nhưng đa phần là hợp tác với Pháp và Thụy Sĩ. Trong đó có một số tác phẩm tâm lý hình sự được giới phê bình chờ đợi săn đón.
Làng phê bình quốc tế thật sự chờ đón bộ phim A Bigger Splash của đạo diễn người Ý Luca Guadagnino, tập hợp một dàn diễn viên quốc tế như Ralph Fiennes, Dakota Johnson hay Tilda Swinton. Chữ splash là tiếng động của nước văng tung tóe khi ta nhảy vào hồ bơi, và tác phẩm này là một phiên bản phóng tác của bộ phim cực kỳ nổi tiếng mang tựa đề là La Piscine, hồ tắm, do đạo diễn Jacques Demy thực hiện vào năm 1969 với hai ngôi sao màn bạc Romy Schneider và Alain Delon trong vai chính. Trung thành với đề tài hiện thực thông qua các biến cố lịch sử hay là những sự kiện có thật, có bộ phim Rabin The Last Days của đạo diễn người Israel Amos Gitai. Đạo diễn này xen cả hai mạch phim truyện và phim tài liệu để kể lại 24 tiếng đồng hồ định mệnh trong cái ngày mà người Do Thái gọi là một ngày tang thương cho nền hòa bình vùng Cận Đông. Cách đây vừa đúng 20 năm, ngày 4 tháng 11 năm 1995, Thủ tướng Israel Isaac Rabin bị ám sát ở thành phố Tel Aviv nhân một cuộc tập hợp nhằm ủng hộ hòa bình giữa Israel và Palestine. Phát súng bắn vào ông Isaac Rabin cuối cùng cũng làm tiêu tan những nỗ lực vãn hồi trật tự, xây dựng một nền hòa bình bền vững ở vùng Trung Cận Đông. Cũng là đề tài gắn liền với quá khứ và lịch sử của người Do Thái, đạo diễn Atom Egoyan, người gốc Armenia, mang quốc tịch Canada, trong tác phẩm mang tựa đề Remember, hồi tưởng, kể lại một câu chuyện của một người đàn ông cao tuổi tìm cách trả thù một sĩ quan Đức Quốc xã đã từng sát hại gia đình ông trong thời đệ nhị thế chiến. Nhân vật này ẩn trốn tại Hoa Kỳ sau khi thay đổi diện mạo và sống với một lai lịch khác. Về phần mình, đạo diễn Lorenzo Vigas, người Venezuela, trong tác phẩm mang tựa đề Desde Allá, đã chọn đề tài xã hội nóng bỏng khi kể lại câu chuyện của các tội phạm chuyên lạm dụng tình dục trẻ em. Còn đạo diễn Pablo Trapero, gốc Argentina, thì qua bộ phim El Clan thì dựng lại câu chuyện có thật của dòng họ Puccio, một gia đình gốc Ý làm việc cho các băng đảng mafia chuyên bắt cóc và giết người trong những năm 1980. Còn trong thể loại phim tài liệu, Liên hoan Venice cũng sẽ công chiếu bộ phim Human, loài người, qua một suất chiếu phim đặc biệt diễn ra song song tại thành phố Venice và tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở Manhattan, New York, để nói về tình trạng biến đổi khí hậu và những thách thức tương lai đối với toàn nhân loại.
Để trình chiếu 21 tác phẩm tranh giải Sư Tử Vàng, cộng thêm 34 bộ phim được giới thiệu trong các chương trình song song, ban tổ chức Liên hoan Venice năm nay đã xem tổng cộng 1.740 bộ phim dài, kể cả phim truyện hay tài liệu. Liên hoan Venice thông qua các tiêu chuẩn chọn phim đã muốn đưa ra một cái nhìn tổng quan hầu phản ảnh một cách sát sườn nhất về nền điện ảnh đương đại.
Trong số các liên hoan quốc tế, Venice là liên hoan lâu đời nhất, sáng lập kể từ năm 1932, tức là gần hơn hai thập niên trước Cannes và Berlin. Tuy nhiên, kể từ những năm gần đây, nền điện ảnh Ý đã trải qua một cuộc khủng hoảng về mặt sản xuất phim lớn chưa từng thấy. Đa phần các bộ phim Ý giờ đây cần có sự hợp tác của các hãng phim châu Âu, còn Liên hoan Venice thì được duy trì phần lớn là nhờ vào các nguồn đầu tư tài trợ của tư nhân. Tuy được xem như là liên hoan quan trọng nhất vào mùa thu, nhưng Venice cũng bị cạnh tranh khá dữ dội trước sức bật của hai liên hoan phim quốc tế khác có nguồn tài trợ dồi dào và diễn ra hầu như vào cùng một thời điểm. Đó là Liên hoan phim Toronto từ 10 tháng 9 đến 20 tháng 9, và Liên hoan phim Vancouver vào đầu tháng 10. Điều đó có thể giải thích vì sao Liên hoan Mostra của Venice có chiều hướng đi tìm một sức bật qua việc mở rộng sân chơi, triệu mời giới diễn viên gạo cội, nhưng đồng thời phải trải thảm đỏ để tiếp đón các tài năng mới.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhân ngày Quốc khánh, Chủ tịch Việt Nam gián tiếp nêu lên mối đe dọa Trung Quốc. Mỹ yêu cầu Trung Quốc thả các nhà đấu tranh nhân quyền và tự do tôn giáo. Tại Ấn Độ, 150 triệu người lao động đình công phản đối cải cách của chính phủ. Tàu Eurostar dưới biển Manx rối loạn do di dân xâm nhập đường hầm. Chủ đề một mối ngày một sự kiện trong lễ diễu binh kỷ niệm ngày Nhật đầu hàng đồng minh, Trung Quốc sẽ phô trương tên lửa diệt hàng không mẫu hạm. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Lượt qua trang nhất các báo sang ngày thứ tư này thì chủ đề nổi bật qua các tựa lớn trang nhất khá tản mạn, nhưng đáng lưu ý nhất có lẽ là bài về Trung Quốc trên báo Le Monde. Trong một hàng tựa ở trang nhất, Trung Quốc biểu dương sức mạnh, thì tờ báo đề cập đến buổi lễ duyệt binh rầm rộ mà Bắc Kinh sẽ tổ chức ngày mai để kỷ niệm 70 năm, ngày gọi là chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược. Ở trang trồng thì Le Monde đã phân tích điều được tờ báo cho là Trung Quốc đang nhào nặn trật tự thế giới mới của mình. Đối với Nhật Báo Pháp thì việc Trung Quốc tổ chức một buổi lễ duyệt binh to lớn nhân ngày 3 tháng 9 chứng tỏ rằng Bắc Kinh đã từ bỏ chính sách ngoại giao nhẫn nhịn trước đây và đang muốn phô trương sức mạnh quân sự cũng như tham vọng khu vực. Và tại Bắc Kinh, với cuộc diễu binh đầu tiên trong cương vị chủ tịch nước và chỉ huy tối cao của quân đội, thì ông Tập Cận Bình sẽ đón tiếp, đều được Le Monde gọi là thế giới của ông, gồm khoảng 30 lãnh đạo quốc gia, có thể xem là thần hữu. Vấn đề được báo Pháp nêu lên trước tiên là ngoại trừ Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, thì các nước còn lại chỉ thuộc diện thứ yếu. Thậm chí còn có cả lãnh đạo là tội đồ của thế giới như Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Các nước phương Tây theo Le Monde thì chỉ hiện diện một cách kín đáo trong buổi lễ vì không muốn bảo kê cho một hành động mang hơi hướng phục thù, kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa tại Trung Quốc.
Phân tích về các yếu tố thúc đẩy Trung Quốc phô trương thanh thế vào lúc này, Le Monde ghi nhận so với lúc diễn ra cuộc diễu binh gần đây nhất là vào năm 2009. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hiện nay Bắc Kinh không chỉ hiện đại hóa quân đội mà hung hăng tấn công các con tốt của mình trong các vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, và lại còn tung ra nhiều sáng kiến để thay đổi luật chơi tại châu Á và dùng các khoản đầu tư vào hạ tầng cơ sở để dẫn dụ các nước trong khu vực.
Thế mạnh của Trung Quốc theo Le Monde là tấm nệm đầy ngoại tệ của họ, cho phép họ tung ra những khoản đầu tư khổng lồ ở nước ngoài, thu lợi về cho các doanh nghiệp nhà nước. Theo ghi nhận của Le Monde, thì khối đầu tư khổng lồ và trọng lượng áp đảo trong giao dịch thương mại đã cung cấp cho Trung Quốc các phương tiện để gây áp lực hoặc trả đũa nhắm vào các quốc gia không muốn chấp nhận trật tự mới do Bắc Kinh áp đặt, gọi theo thuật ngữ chính trị là nền hòa bình kiểu Trung Quốc. Theo Nhật Báo Pháp, thì Philippines nằm trong số nước này vì bướng bỉnh chống lại Trung Quốc ở Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng trên cùng trang mục quốc tế, Le Monde này nhìn sang Nhật Bản nhận thấy ông Abe gặp khó khăn trên mặt trận an ninh, tựa bài báo của Philip Messmer.
Thủ tướng cương quyết cho thông qua luật về an ninh quốc gia của ông, nhưng lại gặp phản ứng mạnh mẽ khắp nước Nhật. Bài báo mở đầu với ghi nhận, ở bên ngoài cũng như bên trong, vấn đề lịch sử và an ninh của Nhật đã làm cho mùa hè của ông Abe khó thở. Bài báo điểm qua các sự kiện và nêu trước tiên là việc Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ than phiền của Tokyo về sự hiện diện của ông Ban Ki-moon ở lễ duyệt binh của Trung Quốc. Và thứ hai là trên nguyên tắc, theo dự kiến trước đây, ông Abe đến Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 9 dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến tranh kết thúc, nhưng không muốn dự lễ duyệt binh cho là quá bại Nhật. Nhưng thương lượng với phía Trung Quốc theo lưu môn đã không kết quả. Và như lời giải thích chính thức của người phát ngôn ông Suga, thì việc ông Abe không đến Trung Quốc còn do tình hình ở nghị viện. Vì theo Le Monde, cuộc tranh luận ở Thượng viện về luật an ninh quốc gia của Thủ tướng vẫn rất là căng thẳng. Dĩ nhiên luật này đã bị các láng giềng Trung Quốc, Hàn Quốc chỉ trích gay gắt. Bên trong thì chính phủ cũng chờ đợi phản ứng chống đối. Nhưng có vẻ không ngờ là quy mô lớn như vậy. Biểu tình đã diễn ra khắp nước ngày 30 vừa qua. Yếu tố mới theo Le Monde là phe đối lập đã huy động được thanh niên và họ đã thành lập phong trào tổ chức biểu tình mỗi tối thứ sáu trước nghị viện. Tờ báo Pháp ghi nhận điều ít khi thấy là chính phủ thường khi phớt lờ các cuộc biểu tình đã có phản ứng, lên tiếng. Một mặt phê phán thanh niên không hiểu thực tế, nhưng mặt khác thì cũng khẳng định là chính phủ sẽ giải thích, thuyết phục dân chúng về tính chính đáng của đạo luật.
Nhìn sang châu Á, Le Figaro hôm nay theo dõi trước tiên chuyến viếng thăm Malaysia của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Le Trian, loan báo trong hàng tiết trang quốc tế, Quốc phòng Pháp tăng cường quan hệ đối tác với Malaysia và cho biết Bộ trưởng Pháp vừa kết thúc chuyến thăm khách hàng đầu của Paris về thiết bị quân sự trong khu vực. Bên cạnh Malaysia, Le Figaro còn chú ý đến Thái Lan với nhận định gay gắt về các thông báo của Bangkok về thủ phạm trong vụ đặt bom đền Erawan trong bài báo tựa đề Sao khủng bố ở Bangkok, dấu tích và tin đồn.
Thái Lan giờ đây, theo tờ báo, đang thiên về hướng người Duy Ngô Nhĩ với kẻ tình nghi thứ nhì bị bắt ở vùng biên giới với Campuchia. Đây là tình nghi mà chính quyền Thái cho là hàng đầu. Tác giả bài viết với nhận xét đầy ngờ vực, hướng Thổ Nhĩ Kỳ đã trỗi dậy ở Bangkok 2 tuần sau vụ khủng bố. Sau 15 ngày thông báo lộn xộn, đôi khi trái ngược nhau, điều tra dường như tăng tốc hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đã không xóa được nhiều bóng tối. Nếu chính quyền Thái Lan đã tuyên bố không loại trừ bất kỳ khả năng nào, thì giờ đây đã thiên về một sự trả thù của những kẻ buôn người sau khi Bangkok trục xuất người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vừa qua. Le Figaro nhắc lại là trong 4 người tình nghi mà cảnh sát thông báo, có một phụ nữ Thái có chồng là người Thổ Nhĩ Kỳ. Và chính quyền Bangkok đã dẹp đi giả thuyết khủng bố quốc tế mà cho đây là sự phục thù của đường dây buôn người trước chính sách cứng rắn của Thái Lan đối với nạn nhập cư bất hợp pháp. Le Figaro cho đây là một cách nói để biện minh cho quyết định trục xuất cả 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đầu tháng 7. Tác giả bài báo Sebastian Faletti nhìn thấy đây là một cử chỉ mang tính chất quà tặng cho người che chở mình là Trung Quốc và cũng tỏ ra bất bình. Nếu lại việc Bangkok đã chia sẻ các gia đình Duy Ngô Nhĩ khi trục xuất khoảng 100 phụ nữ và trẻ em sang Thổ Nhĩ Kỳ. Và theo các nhà điều tra, cho đến bây giờ không tìm được gì đáng kể, thì những gia đình ly tán đau khổ này ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách trả thù với sự giúp đỡ của các nhóm tội phạm. Giải thích này, theo bài báo, cho phép dẹp bỏ được nguyên nhân khủng bố quốc tế và có thể trấn an được du khách đến Thái Lan. Có điều, trong mắt của Faletti thì nó không có tính thuyết phục và trích dẫn một nhà quan sát nước ngoài cho là chính quyền Thái Lan đã chịu sức ép rất lớn và phải tìm ra một cái gì đó và đưa ra một kết luận vả víu.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi là mục điểm báo của Mai Vân. Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề vấn nạn lãng phí thực phẩm gây thiệt hại cho Pháp mỗi năm từ 12 đến 20 tỷ euro, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
Tạp chí xã hội.
Xà lách, bánh mì, trái cây, rau củ, thịt cá. Mỗi năm, mỗi hộ gia đình Pháp vứt 1/4 lượng thực phẩm. Lượng sản phẩm bỏ đi đó gây thiệt hại mỗi năm khoảng 500 euro trên một đầu người. Tại những cơ sở sản xuất thực phẩm chuyên nghiệp, tình trạng ghi nhận cũng khá nghiêm trọng. Hơn 30% lượng thực phẩm được sản xuất ra đã bị vứt bỏ hay lãng phí vì nhiều nguyên nhân như điều kiện bảo quản, vận chuyển hay chế biến tại chỗ. Nước Pháp tuyên chiến với vấn nạn lãng phí thực phẩm, như hàng tựa ghi nhận trên nhật báo Le Monde số ra ngày 28 tây tháng 8 vừa qua. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Môi trường Pháp bà Ségolène Royal đã gây áp lực lên các nhà phân phối thực phẩm lớn. Lòng trong bối cảnh đạo luật chuyển tiếp năng lượng, điều khoản 103 được thông qua ngày 22 tháng 7 năm nay, cam kết được ký giữa các bên ràng buộc các nhà phân phối lớn có diện tích trên 400 mét vuông phải ký một hiệp ước với các hiệp hội chuyên thu nhặt các sản phẩm không bán hết được. Cam kết ghi rõ các cách thức theo đó các loại thực phẩm dư thừa sẽ được ban tặng hay cho không cho các hiệp hội này. Tuy nhiên, nhiều báo cáo gần đây cho thấy các nhà phân phối lớn chưa phải là những thủ phạm hàng đầu của tình trạng phung phí thực phẩm, mà chính các hộ gia đình Pháp mới là nguyên nhân hàng đầu của hiện tượng lãng phí. Thức ăn thường bị vứt vào thùng rác, đôi khi vẫn còn nguyên bao bì, hạn sử dụng vẫn còn hiệu lực. Một núi rác thải mà người ta khó có thể hình dung ra được. Theo một báo cáo của Cơ quan Môi trường và Năng lượng, viết tắt là ADEM, công bố năm 2007, nước Pháp lãng phí mỗi năm 1,2 triệu tấn thực phẩm. Đương nhiên số liệu đưa ra vẫn chưa có gì là chính xác, do có khá nhiều nghiên cứu được thực hiện theo từng phương pháp khác nhau, nên kết quả đạt được cũng rất biến động. Tuy nhiên, một nghiên cứu do RAP, một chương trình chống rác thực phẩm của chính phủ Anh Quốc thực hiện, được công bố trong cùng năm, thì cho là con số lãng phí thực phẩm thực sự tại Pháp có thể lên đến hơn 3 triệu tấn. Dù kết quả có thế nào, thì vấn nạn lãng phí thực phẩm cũng đáng báo động tại Pháp. Từ những kết quả nghiên cứu, các chuyên gia ước tính bình quân mỗi người Pháp phung phí từ 20 cho đến 30 kg thức ăn một năm, trong đó có 7 kg là vẫn còn đóng nguyên bao bì. Nhưng chính những thói quen xấu đã làm tăng lượng rác thải thực phẩm tại Pháp lên gấp 4 lần. Báo cáo đệ trình cho Bộ Môi trường năm 2012 cho biết hơn 7 triệu tấn thực phẩm đã bị cho vào thùng rác trong năm 2010. Trong số các loại thực phẩm bị vứt đi, trái cây chiếm 19% và rau củ là 31% là những nạn nhân chính của sự lãng phí. Do tính chất dễ hỏng, người tiêu thụ không ngần ngại vứt vào sọt rác các loại hoa quả hay rau củ dù chỉ mới chớm hỏng một chút. Tiếp đến là các loại thức uống, chủ yếu là sữa và rượu chiếm 24% và các loại tinh bột từ những bữa ăn thừa mứa là 12%. Phần còn lại bao gồm các loại thịt cá 4% và các thức ăn chế biến sẵn chiếm 2%, theo như một khảo sát của Cơ quan Môi trường và Năng lượng. Vấn đề là trong bối cảnh kinh tế thế giới, nhất là tại châu Âu khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp cao như hiện nay, thì tình trạng lãng phí thực phẩm cũng gây thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế đất nước. Trong một nghiên cứu gần đây được Bộ Môi trường và Bộ Nông nghiệp Pháp trích dẫn, lãng phí thực phẩm làm cho nền kinh tế của Pháp bị thiệt hại từ 12 cho đến 20 tỷ euro mỗi năm. Cụ thể, nếu chỉ tính riêng phần thức ăn, thì bình quân mỗi đầu người lãng phí khoảng 100 euro một năm. Nếu cộng thêm các khoản chi phí gián tiếp có liên quan đến vận chuyển, tồn kho, chế biến và xử lý rác thải, chi phí thiệt hại từng người lên đến khoảng trên 400 euro một người trong một năm. Đó là chưa kể đến tác động về môi trường thông qua việc phát thải khí ga gây hiệu ứng nhà kính. Nếu như quy định mới ban hành của bà Bộ trưởng Pháp nhắm vào tình trạng phung phí thực phẩm ở các siêu thị lớn, thì các khảo sát lại cho thấy một kết quả ngược lại. Các hộ gia đình Pháp đứng đầu danh sách những người phung phí thức ăn. 67% rác thải thực phẩm đến từ các gia đình. Lĩnh vực dịch vụ ăn uống xếp hàng thứ hai với tỷ lệ là 15%. Tiếp đến là các hộ tiểu thương và các nhà phân phối nhỏ chiếm 11%, các khu chợ là 6% và ngành công nghiệp thực phẩm xếp cuối bảng với tỷ lệ là 2%. Tuy nhiên, sự phung phí ở các hộ tiểu thương và các nhà phân phối một phần cũng do những quy định ràng buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, không cho phép những khối này được quyền cho hay nhượng những phần sản phẩm gần hết hạn sử dụng cho các tổ chức từ thiện, theo như nhìn nhận của cô Marie Pourrette, chủ tiệm Maison Bastille trên làn sóng RFI Pháp ngữ.
Le gaspillage va plutôt se faire le vendredi après-midi parce qu'on est fermé le week-end.
Chúng tôi buộc phải phung phí thức ăn vào cuối ngày thứ sáu hàng tuần do chúng tôi đóng cửa các ngày cuối tuần. Đó là những thứ không bán hết được, chẳng hạn như là các món ăn trong ngày, một vài sản phẩm tươi sống hay là trái cây. Chúng tôi buộc phải vứt vào thùng rác. Chúng tôi không được để ngoài đường cho người khác lấy, bởi vì chúng tôi không được phép do vấn đề xuất xứ sản phẩm. Bình quân mỗi tuần chúng tôi vứt khoảng 50 euro. Do đó, vì phải tuân thủ đúng các quy định để không có rủi ro xảy ra do ngộ độc thực phẩm, chúng tôi buộc phải vứt thức ăn, đôi khi vẫn còn tốt.
Donc il est vrai que pour être dans les règles, pas de prendre de risque d'empoisonner quelqu'un, on jette des produits encore bons.
Làm thế nào hạn chế được vấn nạn lãng phí thực phẩm đang là vấn đề thời sự nóng cho nhiều người dân Pháp. Ý thức được tầm mức của vấn đề, nhiều sáng kiến tập thể cũng như là cá nhân cũng đã được đề ra. Việc bà Bộ trưởng Môi trường gây áp lực lên các nhà phân phối cũng đã đạt được một số kết quả khả quan. Tuy bị xếp là tác nhân gây lãng phí hàng thứ ba, nhưng nhiều hãng phân phối lớn như Carrefour, Auchan, Leclerc hay Casino đã bắt đầu liên kết với các tổ chức từ thiện như Resto du Cœur, Ngân hàng Thực phẩm và Secours Populaire để thu gom và chọn lọc trái cây và hoa quả phải bị bỏ đi rồi tinh chọn và phân phối lại. Thu nhặt chất thải hữu cơ để có thể tái sử dụng là trọng tâm của một sáng kiến chống lãng phí thực phẩm. Chẳng hạn như tại một trường học ở quận 2 Paris, các em học sinh được học cách tách rác thải với các thức ăn thừa. Ông Eric Van Menen, giám đốc quỹ các trường học quận 2 Paris giải thích.
Quand les enfants auront fini de déjeuner, là ils vont faire le tri, c'est-à-dire qu'ils vont mettre dans cette poubelle-là.
Khi không thể dùng hết phần ăn của mình, các em sẽ phải tách chọn các phần còn lại trên đĩa. Những loại rác thải nào không thể dùng lại thì để vào một thùng rác. Đó là các loại bao bì bằng nhựa như hũ da ua, hũ fromage tươi, các gói nhỏ đựng sốt cà chua, mù tạt. Những phần thức ăn còn dư thừa trên đĩa, chính các nhân viên phục vụ trong căng tin sẽ phụ trách việc thu gom, cho vào một loại túi nhựa trong, sao vẫn cho thấy rõ được các loại thức ăn thừa mứa ở bên trong. Những rác thải thực phẩm này sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ thu gom về và mang tới các nhà máy sản xuất khí mê tan để biến được chúng thành chất mùn cho nông dân hay làm khí đốt cho ngành năng lượng.
Qui se transforme et en substrat pour les agriculteurs et effectivement en énergie.
Nếu như điều kiện an toàn thực phẩm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lãng phí mỗi năm hơn một tấn thức ăn, chiếm tỷ lệ 15% trong ngành dịch vụ ăn uống, thì theo ông Christian Constant, một đầu bếp danh tiếng tại Paris trên làn sóng đài Europe 1 còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của người làm nhà hàng. Khi nói đến mối liên hệ giữa người đầu bếp với tình trạng phung phí thực phẩm, ông Christian Constant đã nhấn mạnh rằng, xin trích, một người đầu bếp giỏi không vứt một cái gì hết. Khi anh đứng bếp, anh phải biết tiết kiệm mọi thứ. Tất cả đều có thể tái sử dụng, dù là đôi khi cũng không hẳn như thế. Theo ông, việc ngành dịch vụ ăn uống lãng phí đến 15% thực phẩm, đó là vì các chủ hàng ăn không tự đứng bếp. Ông giải thích.
Tôi mua và tôi tự chuẩn bị tất cả, do đó tôi không bỏ phí thứ gì. Khi tôi mua thịt gà tại vùng Lond, tôi mua nguyên con. Lòng gà tôi thu lại, rồi cùng với cánh gà tôi nấu làm nước dùng. Do đó, để làm một đầu bếp giỏi thì không được lãng phí. Đó cũng là điều tôi thường nhắn nhủ với các đầu bếp của tôi. Những ai bỏ phí, thường họ bán một sản phẩm không do chính họ chế biến. Có khả năng là những người đó sẽ vứt bỏ thức ăn.
Về phần các hộ gia đình, Có ý kiến cho rằng người tiêu thụ nên thay đổi thái độ mua sắm. Chính việc mua trữ quá nhiều thực phẩm, bị cám dỗ bởi các chương trình khuyến mãi và ít khi chú ý đến hạn sử dụng tối đa cũng đã dẫn đến việc vứt thực phẩm vào trong sọt rác. Vì thế, đối với ông Christian Constant, những gì ông nhận định trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống cũng phải được áp dụng tương tự cho các hộ gia đình.
Nếu như tôi có thể đưa ra một lời khuyên thì đó là các bạn hãy tự đi chợ lấy, lên danh sách các món cần mua trước khi hãy đặt chân vào siêu thị. Như vậy thì bạn sẽ không sẽ bị cám dỗ mua những thứ sản phẩm để rồi bạn cất vào trong tủ lạnh và sẽ không bao giờ dùng đến.
Xu hướng tiết kiệm và tái sử dụng thức ăn đang là một trào lưu mới trong làng ẩm thực tại Pháp, nhằm khẳng định sự khác biệt với nhiều hàng quán chuyên bán các sản phẩm đã qua chế biến. Nhiều quán ăn đã chọn phương cách fait de la maison, tức là tự chế biến, như là một phong cách ẩm thực riêng. Khách đến đặt món ăn, rồi nhà hàng mới chế biến. Khẩu phần cho thực khách cũng được định lượng. Như vậy, không những thực khách vừa được thưởng thức các món ăn tươi lại vừa bụng, tránh được tình trạng thừa mứa trên đĩa ăn. Đồng thời, trên góc độ kinh tế, người mở quán cũng tiết kiệm được nguyên liệu, góp phần tăng thêm lợi nhuận. Chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ quán ăn Mai Ly, là một trong số quán ăn Việt Nam theo trào lưu này. Tuy mới mở quán được 4 năm nay, nằm ở một vùng khá hẻo lánh, tại Insuyết, một xã nhỏ ở miền Tây Nam nước Pháp, nhưng quán ăn của chị lúc nào cũng đông khách. Nhưng nói về chuyện lãng phí thức ăn, chị Tuyết chia sẻ cùng với Ban Việt ngữ đài EFI vài kinh nghiệm. Thân chào chị Tuyết. Những ngày gần đây, báo chí Pháp có nói nhiều về cái tình trạng lãng phí thức ăn, nhất là các loại rau củ và trái cây. Thì chị Tuyết là đã đến định cư tại Pháp cũng đã được hơn 10 năm. Và cái quán Mai Ly của chị tuy mới mở được 4 năm, nhưng có thể nói là quán của chị đã được các thực khách của Pháp đánh giá rất cao về chất lượng các món ăn. Chị có thể giải thích cho thính giả nghe đài RFI lý do vì sao chị chọn cách là tự nấu thay vì là bán những món đã qua sơ chế như những cái nhà hàng khác được không ạ?
Vâng, tại vì nhà hàng của em ấy là em nấu theo kiểu ở Việt Nam, nên là hàng ngày em đi chợ mua rau quả ở cái khu này, tại vì có nhiều người ta trồng rau ở đây, mình mua rau salad rồi rau các loại rau ở đây, thế rồi mình về mình tự chế biến lấy. Còn cho khách ấy thì mình cho mỗi người khẩu phần khách thịt thì mình cho khoảng 200g một người, thế nên là không khách ăn không bao giờ bị thừa lại hết.
Có câu nói như thế này chị, một ông đầu bếp giỏi á thì sẽ không bao giờ bỏ phí một thứ gì hết.
Đúng rồi.
Khi chị chế biến thì không biết chị nghĩ như thế nào ạ?
Như chẳng hạn là em nếu mà nấu súp ấy thì em luộc thịt gà các thứ thì em giữ lại nước dùng, hoặc là nấu những cái nước sốt ấy thì giữ lại các nước dùng, rau quả thì cũng không bao giờ lãng phí vứt đi cái gì hết. Còn các thừa buổi tối, nếu mà thừa các thức ăn, một là em cho nhân viên, hai là những người mà quen biết ấy, cho những người.
Có khi nào trong trường hợp khách ăn mà thừa mứa còn lại những thức ăn thừa đó, thì trong những trường hợp đó thì chị xử lý như thế nào ạ?
Những thứ ăn thừa thì em cho những người mà có gà, nuôi gà ấy, em cho người ta lại thì cho gà ăn.
Còn ví dụ những cái loại rau củ mà khi chị chế biến, chẳng hạn như khi mình gọt vỏ hay là mình xử lý, thì những cái đầu thừa đuôi thẹo như vậy thì chị xử lý như thế nào ạ?
Những cái mà mình thừa mà gọt vỏ ấy thì ở vườn nhà em trồng một ít rau như chẳng hạn xạ để đến mang đến nhà hàng, hoặc là làm phơi đờ măn từ các cái rau thơm ấy thì em ủ xong rồi bón cho các cái ở vườn ấy.
Với tư cách là chủ một nhà hàng thì khi chị tiết kiệm những cái khoản như vậy, tức là đứng trên góc độ kinh tế lợi nhuận, thì có đem lại một chút lợi nhuận gì cho nhà hàng của chị không ạ?
Có chứ, tại vì là nếu mà mình không vứt đi những cái gì, mình không đổ đi cái gì thì những cái đấy là lãi ra của mình ấy. Tại vì nếu mà nhà hàng mà không lãng phí thì cái doanh thu của nhà hàng sẽ cao hơn ấy. Chứ nếu mà những cái mà mình vứt đi hoặc là mình đổ đi thì là những cái đấy là những cái lãi nhà hàng. Tại vì làm nhà hàng ấy thường thường là mình phải tự làm lấy thì mình có lãi hơn là mình đi mua sẵn, tại vì mua sẵn bao giờ cũng đắt hơn. Nên là nhà hàng em mà tất cả những đồ ăn ở nhà hàng em đều tự làm lấy hết. Có nhiều khi khách đông đến mà những chẳng hạn là hết những thứ mà em nấu thì em bảo thôi khách ăn cái khác, hôm nay là nấu chị từng nấy thôi. Tại vì nhà hàng em thường thường là em biết là khoảng bao nhiêu khách một ngày ấy, để nấu ấy. Dù là mỗi ngày khoảng bao nhiêu khách ấy. Đấy, nhưng chẳng hạn như cái gulo được phan tăng, cái gỏi cuốn ấy thì em biết là khách ở Pháp người ta cũng ăn nhưng mà ít ăn những cái đấy, nên là thường thường là em làm một ngày chỉ khoảng bao nhiêu, mùa hè thì em làm khoảng bao nhiêu đấy, còn nhiều hơn là mùa đông. Mùa đông thì làm ít hơn chẳng hạn những cái đấy. Như thế thì mình không bao giờ bị lãng phí hết.
Một câu hỏi ngoài lề nữa là khi mà chị tự nấu như vậy thì đứng về mặt công sức phải nói là vất vả hơn nhiều so với những cái nhà hàng mà họ bán những cái món đã qua sơ chế.
Đúng rồi ạ, đúng rồi. Rất là vất vả hơn. Nhưng mà như chẳng hạn nếu mình mà nấu, tự nấu với lại nấu kiểu như là theo khi nào người ta đến rồi mình mới nấu ấy, thì người ta ăn xong sẽ thích hơn là những cái nhà hàng mà người ta nấu trước rồi. Tại vì những cái món ăn Việt Nam ấy, mình mà đun đi đun lại thì nó sẽ không ngon những cái món xào ấy.
Xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ nhà hàng Mai Ly, vùng Insuitet, miền cực Nam nước Pháp, đã dành chút thời gian cho Ban Việt ngữ Đài RFI.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của Đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do anh Vũ phụ trách. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Tú Anh trình bày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phô trương sức mạnh để trấn áp trong ngoài. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Jeune, je ne savais rien qua giọng ca của Thomas Dutronc. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào ngày mai.
Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. Je me suis réveillé ce matin de bonne humeur. Comme ça pour rien, j'étais content. Surpris de n'avoir aucune idée noire. Je me suis habillé d'une grosse chemise à fleurs. Comme ça pour rien, j'étais content. Sans savoir pourquoi, sans savoir comment. J'étais enfin guéri, sans savoir de quelle maladie. Bien sûr, on a plus 20 ans, on a des cheveux blancs. Et l'angoisse de l'avouer. Mais de l'amour pour son facteur, comme ça pour rien. Je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié. Je me suis réveillé ce matin dans tes bras. Comme ça pour rien, j'étais content. J'avais enfin un bon karma. Je me suis baladé sur le manche de ma guitare. Comme ça pour rien, j'étais content. Surpris d'avoir autant d'espoir. La nostalgie, j'en ai soupé, et vous aussi. Bien sûr, on n'a plus 20 ans, on a des cheveux blancs et l'angoisse de la bohème. Mais de l'amour pour son facteur, je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé. Tout d'un coup, j'ai tout oublié. Tout oublié.